Nghiệp. Vào canh hai, khi Phật đạt giác ngộ, Ngài chứng một loại hiểu biết hay minh thứ hai, bổ túc cho trí biết về tái sinh hay túc mạng trí. Đó là trí biết về nghiệp, định luật tự nhiên của nhân và quả. Với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, ta thấy hữu tình chết và tái sinh. Người hạ liệt, kẻ cao sang, người may mắn, kẻ bất hạnh, tùy theo hạng nghiệp của chúng. Sự thật và năng lực điều động tái sinh là cái mà ta gọi là nghiệp. Người ta thường hiểu lầm nghiệp với định mệnh hay tiền định. Tốt nhất nên hiểu nghiệp là luật nhân quả tất yếu điều khiển vũ trụ. Danh từ karma, nghiệp, có nghĩa là hành động, và karma vừa là năng lực tiềm tàng trong hành động, vừa là hậu quả mà hành động đem lại. Có nhiều loại nghiệp: nghiệp quốc tế, nghiệp quốc gia, nghiệp đô thị và nghiệp cá nhân. Tất cả đều tương quan mật thiết với nhau, và chỉ có một người đã giác ngộ mới hiểu được sự phức tạp của chúng. Nói giản dị thì nghiệp là gì? Nó có nghĩa là bất cứ những gì ta làm qua thân, lời hay ý đều sẽ có một hậu quả tương ứng. Mỗi hành vi dù nhỏ nhất đều mang nặng những kết quả của nó. Những bậc thầy nói rằng chỉ một chút độc dược cũng có thể gây ra cái chết. Một hột nhỏ có thể trở thành một cái cây khổng lồ. Và Đức Phật cũng dạy, đừng khinh việc ác nhỏ chỉ vì nó nhỏ. Một đốm lửa nhỏ cũng có thể đốt cháy một đống cỏ khô lớn như ngọn núi. Ngài còn dạy, đừng xem thường việc lành nhỏ, nghĩ rằng không lợi lạc. Những giọt nước tuy nhỏ cũng có thể làm đầy hồ. Nghiệp không hư hoại như những vật thể ở ngoài hay trở thành vô hiệu lực. Nó không thể bị thời gian, lửa hay nước phá hoại. Năng lực của nghiệp sẽ không bao giờ biến mất cho đến khi nó chín mùi. Mặc dù những hậu quả của nghiệp chúng ta có thể chưa chín, nhưng chúng chắc chắn sẽ chín khi gặp điều kiện thích hợp. Thường chúng ta quên những gì mình làm và thật lâu về sau những hậu quả mới đến đuổi kịp chúng ta. Khi ấy, ta không thể nào liên hệ chúng với những nhân sinh ra chúng. Hãy tưởng tượng, Trigme Lingpa nói, một con đại bàng đang bay cao trên bầu trời, không có bóng, không có gì chứng tỏ nó có ở đấy. Rồi thình lình, nó rình mồi, liện xuống, và sà xuống đất. Và khi nó đáp xuống thì cái bóng đe dọa của nó xuất hiện. Những hậu quả hành động của chúng ta thường bị triển hạn ngay cả vào những đời sau. Chúng ta không thể gán một nguyên nhân duy nhất, vì bất cứ biến cố nào cũng có thể là một pha trộn vô cùng phức tạp của nhiều nghiệp chính cùng một lúc. Bởi thế, chúng ta có khuynh hướng cho rằng mọi sự tình cờ xảy đến cho chúng ta, và khi mọi sự tiến hành tốt đẹp, ta chỉ gọi đó là may mắn. Tuy nhiên, cái gì khác ngoài nghiệp có thể thực sự giải thích thỏa đáng những sai khác kỳ lạ giữa chúng ta? Dù chúng ta có thể sinh ra trong cùng một gia đình hay xứ sở hay trong những hoàn cảnh giống nhau, chúng ta đều có tính tình khác nhau, gặp những sự việc hoàn toàn khác nhau, có tài năng khác nhau, khuynh hướng và số phận khác nhau. Như lời Phật dạy, hiện tại ta là những gì trong quá khứ ta đã từng là, và tương lai ta sẽ là gì tùy thuộc vào hiện tại ta là gì. Padmasambhava cũng nói, muốn biết đời quá khứ, hãy nhìn tình trạng hiện tại của bạn. Muốn biết đời vị lai, hãy nhìn những hành động hiện tại. Thiện tâm. Như vậy, loại tái sinh mà ta sẽ có trong đời vị lai được định đoạt bởi bản chất của những hành động của ta trong đời hiện tại. Và điều thật quan trọng là đừng bao giờ quên rằng hậu quả của hành động chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào ý định hay động cơ đằng sau những hoạt động ấy, chứ không phải tùy theo phạm vi tầm mức của chúng. Vào thời Phật, có một bà lão ăn xin tên gọi là Nương Tựa Niềm Vui. Bà thường ngắm những vua chúa và mọi người cúng dường Phật và đệ tử của Ngài, và không có gì bà thích hơn là được làm như họ. Bởi thế, bà đi xin suốt ngày và được một đồng tiền nhỏ. Bà đem đồng tiền ấy đi mua một ít dầu. Người bán dầu bảo bà không mua được gì với đồng tiền ít ỏi ấy. Nhưng khi nghe bà muốn cúng Phật, anh ta thương hại cho bà một ít dầu bà cần. Bà đem đến chùa đốt một cây đèn và phát nguyện: con không có gì cúng dâng Phật ngoại trừ cây đèn nhỏ này, nhưng do sự cúng dường này, mong cho con đời sau có được trí tuệ. Mong cho con giải thoát tất cả hữu tình ra khỏi bóng tối ngu si. Mong cho con tịnh hóa tất cả những cấu uế, chướng ngại của họ và đưa họ đến giải thoát. Đêm ấy, tất cả các ngọn đèn đều cháy hết cả dầu. Nhưng vào lúc bình minh, ngọn đèn của bà lão vẫn tiếp tục cháy. Khi tôn giả Mục Kiền Liên đi thu lại những cây đèn, trông thấy ngọn đèn còn cháy sáng, đầy dầu và bất mới, Ngài nghĩ: không lý gì để cho cây đèn này vẫn cháy vào ban ngày, và Ngài cố thổi tắt. Nhưng kỳ lạ thay, cây đèn vẫn cháy. Ngài lấy tay bóp ngọn lửa, lấy y chụp lên cho nó tắt, mà nó vẫn tiếp tục cháy sáng. Đức Phật vẫn nhìn Ngài từ lúc đầu và bảo: Mục Kiền Liên, có phải ông muốn dập tắt ngọn đèn ấy không? Ông không làm được đâu. Ông không di chuyển được nó, chứ đừng nói là dập cho nó tắt. Nếu ông đem nước bốn biển mà tưới lên cây đèn này, nó vẫn không tắt được. Tại sao? Vì cây đèn này đã được đốt lên để dâng cúng với tất cả niềm sùng kính và với tâm trí thanh tịnh. Chính động cơ ấy đã làm cho nó có công đức vô cùng. Khi Đức Phật nói lời này, thì bà lão ăn xin đi đến Ngài, và Ngài nói lời thọ ký cho bà trong tương lai sẽ thành Phật, hiệu là ánh sáng ngọn đèn. Như vậy, chính do động lực tốt hay xấu của chúng ta đã định đoạt kết quả của hành động chúng ta. Shantideva nói: tất cả niềm vui có được trên đời đều do muốn an lạc cho kẻ khác. Tất cả đau khổ trên đời này đều do muốn hạnh phúc cho chính mình. Vì luật nhân quả là không lầm lẫn và không thể tránh. Mỗi khi ta hại người khác là ta đang tự hại mình. Mỗi khi ta đem lại hạnh phúc cho người khác là ta đang đem lại hạnh phúc cho chính mình trong tương lai. Bởi thế, Đức Dalai Lama nói: nếu bạn cố hàng phục những động lực ích kỷ, giận dữ, vân vân và phát triển lòng từ bi đối với người khác, thì cuối cùng bạn sẽ được lợi lạc hơn nhiều cho chính bạn. Bởi thế, tôi thường bảo những người ích kỷ khôn ngoan nên thực hành kiểu đó. Những kẻ ích kỷ dại dột thì luôn luôn nghĩ về chính mình và kết quả là không được cái gì. Người ích kỷ khôn ngoan thì nghĩ tới người khác, giúp đỡ người khác càng nhiều càng tốt và được kết quả là chính họ cũng nhận được lợi lạc. Niềm tin vào tái sinh cho ta thấy có một thứ công bằng tối hậu hay thiện tính trong vũ trụ. Chính thiện tính ấy mà tất cả chúng ta đang cố phơi bày, làm cho hiển lộ. Bất cứ khi nào chúng ta có hành động tích cực là ta đang tiến về phía đó. Khi ta hành động tiêu cực là ta bít lấp nó, và khi ta không thể biểu lộ nó trong đời sống và hành động của ta, thì ta cảm thấy đau khổ, bất mãn. Vậy nếu bạn muốn rút ra một thông điệp từ sự kiện tái sinh, thì đó sẽ là phát triển thiện tâm, mong muốn người khác được hạnh phúc lâu dài và hành động để có được hạnh phúc ấy. Đức Dalai Lama nói, không cần xây chùa, không cần triết lý rắc rối. Trí não ta, trái tim ta là ngôi chùa của ta. Triết lý của tôi là lòng tốt. Tính sáng tạo. Nghiệp, như vậy không có tính cách định mệnh hay tiền định. Nghiệp là khả năng của chúng ta để sáng tạo và để thay đổi. Nó sáng tạo vì chúng ta có thể định đoạt cách thức và lý do chúng ta hành động. Chúng ta có thể thay đổi. Tương lai nằm trong tay ta và trong tay của trái tim ta. Phật dạy, nghiệp tạo tất cả như một họa sĩ. Nghiệp sáng tác như một vũ công. Vì mọi sự là vô thường, tuôn chảy và hỗ tương lệ thuộc, nên cách làm và nghĩ của ta đương nhiên thay đổi tương lai. Không có hoàn cảnh nào, dù có vẻ ghê gớm vô vọng tới đâu, như một cơn bệnh tới thời kỳ chót mà chúng ta không có thể sử dụng để tiến hóa. Và không có tội ác hay sự tàn bạo nào mà không được tịnh hóa nhờ sự sám hối chân thành và tu tâm thực sự. Milarepa được xem như vị đạo sư du già vĩ đại nhất ở Tây Tạng, một nhà thơ, một bậc thánh. Tôi còn nhớ hồi nhỏ tôi đã ớn lạnh như thế nào khi đọc câu chuyện đời ngài và nghiền ngẫm những bức minh họa trong cuốn tập chép tay của tôi về cuộc đời ngài. Khi còn trẻ, Milarepa đã được huấn luyện làm phù thủy, và với tà thuật, ngài đã giết và tàn hại vô số người. Thế nhưng nhờ ăn năn sám hối và những nỗi đau khổ nhọc nhằn mà ngài đã phải chịu đựng với vị thầy vĩ đại Marpa, ngài đã có thể lọc sạch tất cả ác nghiệp. Ngài tiến lên đến sự giác ngộ, trở thành một nguồn cảm hứng cho hàng triệu người sau qua nhiều thế kỷ. Ở Tây Tạng chúng tôi nói, ác nghiệp có một điều hay, đó là nó có thể được tịnh hóa. Bởi vậy, luôn luôn còn có hy vọng. Ngay cả những kẻ sát nhân và những kẻ trọng tội ghê gớm nhất cũng có thể thay đổi và vượt qua cái hoàn cảnh đưa họ đến tội lỗi. Hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, nếu biết sử dụng khéo léo, có trí tuệ, có thể gợi hứng cho ta thoát khỏi dây trói của đau khổ. Những gì đang xảy ra cho ta hiện tại phản ảnh nghiệp quá khứ của ta. Nếu ta biết điều ấy và biết thực sự, thì mỗi khi đau khổ hay khó khăn giáng xuống cho ta, ta sẽ không xem chúng đặc biệt như một thất bại hay tai họa, hay xem đau khổ như một sự trừng phạt nào đó. Chúng ta cũng không trách kẻ khác hay tự ghét mình. Chúng ta xem đau khổ mà ta đang trải qua cũng như sự hoàn tất của những kết quả của nghiệp quá khứ. Người Tây Tạng nói rằng đau khổ là một cái chổi quét sạch những nghiệp ác của ta. Chúng ta lại còn nên cảm ơn sự đau khổ vì đó là một cái nghiệp đang đi đến kết thúc. Chúng ta biết rằng sự may mắn là một kết quả tốt của nghiệp, có thể trôi qua nếu ta không khéo sử dụng. Nhưng rủi ro, kết quả của ác nghiệp, quả có thể đem lại cho chúng ta một cơ hội tuyệt diệu để tiến hóa đấy. Với những người Tây Tạng, nghiệp có một ý nghĩa thiết thực sống động trong đời sống hàng ngày. Họ sống những nguyên lý của nghiệp trong sự hiểu biết sự thật của nó, và đây là căn bản của đạo đức Phật giáo. Họ hiểu nghiệp là một tiến trình tự nhiên và công bằng. Bởi thế, nghiệp gợi cho họ có được một ý thức trách nhiệm cá nhân trong bất cứ việc gì họ làm. Hồi tôi còn bé, gia đình tôi có một nô bộc kỳ diệu tên là Ape Dorje, thương tôi rất mực. Ông ta thật là một người thánh thiện, suốt đời không bao giờ hại ai. Mỗi khi tôi nói hay làm điều gì có hại, ông liền nhẹ nhàng nói, "Ồ, thế là không phải." Bằng cách ấy, ông gieo cho tôi một ý thức sâu xa về sự có mặt khắp nơi của nghiệp và hầu như một thói quen máy móc để chuyển hóa những phản ứng của tôi nếu tôi có một ý tưởng tai hại. Có phải thực sự khó thấy vận hành của nghiệp không? Há chẳng phải ta chỉ cần nhìn lại đời mình để thấy những hậu quả của một vài nghiệp chúng ta đã làm. Khi chúng ta làm tổn thương một người nào, có phải là nó dội lại trên chính ta? Có phải chúng ta còn lại một hoài niệm đen tối đắng cay và bóng đen của sự tự ghét? Hoài niệm và bóng đen đó chính là nghiệp. Những thói quen và những nỗi sợ của chúng ta cũng thế, là do nghiệp, hậu quả của những hành động, lời nói, tư tưởng ta đã làm trong quá khứ. Nếu ta xem xét những hành động của ta và thực sự ý thức về chúng, ta sẽ thấy rằng có một mẫu mực luôn luôn trở lại trong những hành động của ta. Bất cứ lúc nào ta có hành động xấu, nó liền đưa đến đau khổ. Khi ta có hành động tốt, cuối cùng sẽ có kết quả là hạnh phúc.
Trách nhiệm.
Tôi vẫn thường xúc động về sự xác nhận của những báo cáo về kinh nghiệm cận tử, vì nó cho thấy rõ ràng sự thật về nghiệp. Một trong những yếu tố chung của kinh nghiệm cận tử, một yếu tố đã gợi nhiều suy nghĩ, là sự thấy lại toàn cảnh cuộc đời. Hình như là những người trải qua kinh nghiệm này không những thấy lại những chi tiết sống động nhất của cuộc đời đã qua, mà còn có thể chứng kiến những ẩn ý trọn vẹn nhất của những gì họ đã làm. Quả thế, họ kinh quá toàn thể những hậu quả hành động của họ trên người khác và tất cả những cảm giác mà họ đã khơi dậy trong người khác có thể là rất kinh khủng. Mọi sự trong suốt cuộc đời trải ra trước mắt tôi. Tôi hổ thẹn vì nhiều chuyện tôi đã kinh quá, vì lúc đó dường như tôi có một cái biết khác. Không những tôi thấy lại những gì tôi đã làm, mà còn thấy ảnh hưởng của việc làm ấy trên người khác. Tôi nhận ra rằng ngay những ý tưởng của ta cũng không mất. Cuộc đời tôi trải ra trước mắt tôi. Mọi cảm xúc tôi đã từng có trong đời, tôi đều cảm thấy, và mắt tôi chỉ cho tôi thấy cái căn bản là những cảm xúc ấy đã ảnh hưởng đến đời tôi như thế nào. Đời tôi đã làm gì bấy lâu nay để ảnh hưởng đến những cuộc đời người khác? Tôi chính là những người mà tôi làm thương tổn, và tôi chính là người mà tôi làm sung sướng. Đó là một sự sống lại mọi ý nghĩ tôi đã nghĩ, mọi lời tôi đã nói, mọi việc tôi đã làm, cùng với hậu quả của từng ý nghĩ, lời nói, hành vi của tôi đối với mọi người và bất cứ người nào ở trong tầm ảnh hưởng của tôi, dù tôi có biết họ hay không. Cộng thêm hậu quả của mỗi ý nghĩ, lời nói và hành động tôi đối với thời tiết, cây cối, loài vật, đất, nước, lửa, gió. Tôi nghĩ rằng những chứng cứ này đáng được xem xét thật nghiêm túc. Chúng sẽ giúp tất cả chúng ta nhận chân được những hàm ẩn của hành động, lời nói và ý nghĩ của chúng ta, và buộc chúng ta trở nên có trách nhiệm. Tôi đã để ý rằng nhiều người cảm thấy bị đe dọa trước thực tại về nghiệp, vì họ bắt đầu hiểu được họ không thể thoát khỏi định luật tự nhiên của nó. Có nhiều người tuyên bố họ coi thường nghiệp, nhưng tận tâm để họ vẫn có những hoài nghi sâu xa về sự phủ nhận của họ. Ban ngày, họ có thể hành động hoàn toàn coi khinh đạo đức, nhưng khi một mình ban đêm, tâm họ thường u ám và dao động. Ở cả phương Đông lẫn phương Tây đều có những lối đặc biệt đưa cái cách họ hiểu về nghiệp ra để tránh né trách nhiệm. Ở phương Đông, người ta dùng nghiệp để làm cái cớ khỏi giúp đỡ người khác, bảo rằng người nào khổ là do cái nghiệp của họ rồi. Trong thế giới tư tưởng tự do ở phương Tây thì ngược lại, những người Tây phương tin vào nghiệp có thể nhạy cảm và cẩn thận quá lố và bảo rằng thực sự nếu ta giúp người nào, tức là can thiệp vào cái nghiệp của họ, một cái gì họ phải tự lo liệu lấy cho mình. Thật là một cách tránh né phản lại lòng nhân đạo. Có lẽ ta nên cho rằng cái nghiệp của chúng ta là tìm cách giúp đỡ họ. Tôi biết nhiều người giàu có, tài sản họ có thể tàn phá họ khi nó làm tăng thêm thói ích kỷ và lười biếng. Nhưng họ cũng có thể tóm lấy cơ hội mà tài sản đem lại để giúp đỡ người khác, và khi làm thế cũng là giúp đỡ chính họ. Đừng bao giờ quên rằng chính qua hành động, lời nói và suy nghĩ mà ta có quyền chọn lựa. Và nếu ta chọn lựa, ta có thể chấm dứt đau khổ và nguyên nhân của đau khổ và giúp cho tiềm năng chân thực của ta, Phật tính, thức dậy trong ta. Chừng nào Phật tính này hoàn toàn tỉnh thức, chừng nào chúng ta được giải thoát khỏi vô minh và hòa nhập với tâm giác ngộ bất tử, thì ta mới có thể chấm dứt dòng sống chết. Như vậy, giáo lý dạy ta, nếu ta không chịu đảm nhận toàn bộ trách nhiệm cho chính mình trong đời hiện tại, thì sự đau khổ của chúng ta sẽ tiếp tục dài dài, không những một vài đời mà còn hàng ngàn đời. Chính nhận thức nghiêm trọng này đã làm cho những người theo đạo Phật xem những đời sau còn quan trọng hơn cả cuộc đời này, vì còn có nhiều điều chờ đợi chúng ta trong tương lai. Cái thấy trường kỳ ấy chủ động lối sống của họ. Họ biết rằng nếu chúng ta vì một đời này mà không nghĩ gì đến tương lai vô tận, thì cũng giống như điên rồ đem tất cả tiền dành dụm được cả đời vào một cuộc rượu duy nhất, không cần biết hậu quả. Nhưng nếu chúng ta tuân theo luật nhân quả và đánh thức thiện tâm, lòng từ bi trong ta, nếu chúng ta thanh lọc dòng tâm thức và dần dần khơi dậy trí tuệ của tự tính, thì chúng ta có thể thành một con người đúng nghĩa và cuối cùng sẽ giác ngộ. Albert Einstein đã nói, một con người là một phần của toàn thể vũ trụ, một phần được giới hạn trong thời không. Nó tự xem mình, những tư tưởng cảm giác của mình như là cái gì tách biệt với toàn thể. Đó là một ảo tưởng của tâm thức. Ảo tưởng này là một nhà tù giam giữ chúng ta, giới hạn chúng ta vào những dục vọng riêng và chỉ yêu mến vài người gần chúng ta nhất. Nhiệm vụ của chúng ta là phải giải thoát mình khỏi ngục tù ấy bằng cách nới rộng dòng bi mẫn để bao gồm tất cả sinh loài và tất cả thiên nhiên trong vẻ đẹp của nó. Tái sinh tại Tây Tạng. Những người nắm vững định luật về nghiệp và đã chứng ngộ có thể chọn tái sinh nhiều lần để giúp đỡ những người khác. Ở Tây Tạng, một truyền thống nhận chân những tái sinh gọi là Tulkus, như thế được bắt đầu từ thế kỷ 13 và tiếp tục đến ngày nay. Khi một bậc thầy đắc đạo chết, vị ấy có thể để lại những chỉ dẫn rõ ràng về nơi chốn sẽ tái sinh. Một trong những đệ tử thân tín nhất của vị ấy hay bạn đạo của vị ấy, sau đó có thể có một linh kiến hay chim bao nói trước sự tái sinh sắp đến. Trong vài trường hợp, những đệ tử có thể đến một bậc thầy nổi tiếng về tài nhận ra những tulkus, và bậc thầy này có thể có một giấc mộng hay linh kiến giúp ông chỉ đạo sư tìm kiếm. Khi một đứa bé được tìm ra, thì chính bậc thầy này là người xem xét có phải thật hay không. Mục đích của truyền thống này là nó bảo đảm ký ức tuệ giác của những bậc thầy đã chứng ngộ khỏi tan mất. Điều quan trọng nhất về đời một vị tái sinh là trong quá trình huấn luyện, bản lai diện mục, cái trí tuệ mà vị ấy đã thừa hưởng từ đời trước thức dậy. Và đó là dấu hiệu chứng tỏ thứ thiệt. Chẳng hạn, Đức Dalai Lama thừa nhận Ngài có thể hiểu dễ dàng từ lúc tuổi còn rất nhỏ những khía cạnh thâm áo của giáo lý Phật mà người ta cần phải nhiều năm mới hiểu được. Nuôi dưỡng những vị tái sinh cần sự cẩn thận tối đa. Ngay cả trước khi huấn luyện bắt đầu, cha mẹ được chỉ dẫn phải đặc biệt chăm sóc những vị ấy. Sự huấn luyện những vị tái sinh còn gắt gao hơn huấn luyện tu sĩ thường vì những triển vọng mà người ta chờ đợi ở các vị ấy. Đôi khi họ nhớ những đời trước hoặc chứng tỏ những khả năng lạ lùng. Như Đức Dalai Lama đã nói, chuyện thông thường là những trẻ tái sinh nhớ được những vật và người từ những đời trước. Một vài trẻ còn có thể thuộc những kinh chưa được ai dạy. Một vài người chỉ cần học qua đã thuộc, như trường hợp thầy Ramjan Khenche của tôi. Khi còn bé, thầy có một vị dạy kèm rất khó tính. Thầy tôi phải sống với ông trong am cốc trên núi. Một buổi sáng, ông bận đi làm lễ cho một người mới chết ở làng lân cận, và trước khi ra đi, ông dặn thầy tôi đến chiều phải thuộc một quyển kinh nhan đề là Tụng những danh hiệu của văn thù. Một bài kinh rất khó, dài 50 trang mà thường phải mất nhiều tháng mới thuộc được. Như mọi chú bé khác, ông vừa đi khỏi là thầy tôi bắt đầu chơi. Những người xung quanh lo ngại và bảo thầy tôi nên khởi sự học, kẻo sẽ bị đòn đấy, vì họ biết ông thầy dạy kèm rất nghiêm khắc và nóng tính. Thầy tôi vẫn chơi đùa cho đến xế chiều, biết thầy sắp về mới chịu đọc qua bài kinh một lần. Khi vị thầy dạy kèm trở về hỏi bài, thì thầy tôi đã thuộc lòng không sót một chữ. Thông thường thì không bậc thầy nào lại bắt một đứa trẻ làm một việc như vậy. Nhưng trong thâm tâm vị này biết, thầy tôi là một hóa thân của Ngài Văn Thù, vị Phật của Đại Trí Tuệ, và gần như là ông muốn dụ cho Ngài phải tự chứng minh. Chú bé, tức thầy Ramjan Khenche, khi nhận một công việc khó khăn như thế mà không phản đối, cũng đã mặc nhiên tự nhận mình là ai. Về sau, thầy Khenche viết trong tự truyện của Ngài rằng vị thầy của Ngài rất thán phục, mặc dù không nói ra. Vậy thì cái gì tiếp tục nơi một vị tái sinh? Có phải vị ấy là một người với tiền thân của vị ấy? Vừa phải, vừa không phải. Động cơ và sự phát nguyện giúp đỡ mọi hữu tình thì giống, nhưng không phải cũng một người ấy. Yếu tố tiếp nối đời này sang đời khác là một ân phước. Sự truyền thừa ân phước này hòa điệu và thích hợp với mỗi thời đại kế tiếp, và vị tái sinh xuất hiện một cách thích nghi nhất với nghiệp của người đồng thời đại để có thể hoàn toàn giúp đỡ họ. Có lẽ, ví dụ cảm động nhất về sự phong phú, hiệu quả và tinh vi của hệ thống này là Đức Dalai Lama. Ngài được tôn sùng bởi tất cả Phật tử như là nhập thể của Phật Quan Âm, vị Phật của lòng bi mẫn bao la. lớn lên ở Tây Tạng, làm vị Phật Vương, Đức Dalai Lama hấp thụ tất cả sự huấn luyện cổ truyền và những giáo lý chính thống của mọi hệ phái, và trở thành một trong những bậc thầy vĩ đại nhất của Tây Tạng hiện nay. Nhưng thế giới thì chỉ biết đến Ngài như một người có đức bình dị, thẳng thắn và cái nhìn rất thực tiễn. Ngài có một quan tâm nhạy bén đối với nhiều khoa học đương thời, vật lý, thần kinh học, tâm lý học và chính trị. Quan điểm và thông điệp của Ngài về trách nhiệm đại đồng không những được Phật tử nghe theo mà cả những người thuộc đủ mọi tôn giáo trên thế giới. Sự dấn thân của Ngài trong phong trào bất bạo động, trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho Tây Tạng trải qua 40 năm đã đem lại cho Ngài giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1989. Trong một thời đại bạo động, tấm gương của Ngài đã khởi hứng cho nhiều dân tộc trên khắp địa cầu trong khát vọng tự do của họ. Đức Dalai Lama đã trở thành một trong những người lên tiếng bảo vệ sinh môi trên thế giới, không mệt mỏi trong nỗ lực thức tỉnh con người trước hiểm họa của một nền triết lý ích kỷ duy vật. Ngài được những nhà trí thức và lãnh tụ khắp nơi ngưỡng mộ. Tuy thế, tôi biết hàng trăm người thường dân đủ loại và ở khắp các quốc gia mà cuộc đời họ đã biến đổi nhờ niềm vui được thấy vẻ đẹp, tính hài hước và sự hiện diện thánh thiện của Ngài. Đức Dalai Lama, tôi tin tưởng, chính là gương mặt của Đức Phật Đại Từ Bi đang hướng về một nhân loại lâm nguy. Ngài là hiện thân của Quán Âm, không những cho Tây Tạng hay cho Phật tử, mà cho toàn thế giới, đang cần hơn bao giờ hết đức bi mẫn và tấm gương của Ngài, hoàn toàn phụng sự cho hòa bình. Người Tây Phương sẽ ngạc nhiên khi biết được rằng ở Tây Tạng đã có bao nhiêu tái sinh, bao nhiêu vị đã từng là đạo sư, học giả, tác gia, bậc thánh, đã có những đóng góp nổi bật cả về giáo lý lẫn về xã hội. Những vị này đóng một vai trò cốt yếu trong lịch sử Tây Tạng. Tôi tin rằng tiến trình tái sinh này không giới hạn ở Tây Tạng mà có thể xảy ra trong mọi nước, vào mọi thời. Trong lịch sử đã có nhiều thiên tài về nghệ thuật, sức mạnh tâm linh, nhân bản đã giúp loài người tiến hóa. Tôi nghĩ đến Gandhi, Einstein, Abraham Lincoln, mẹ Teresa, đến Shakespeare, đến Thánh Francis, đến Beethoven. Khi người Tây Tạng nghe đến những vị ấy, họ liền bảo ngay đó là những Bồ Tát. Và mỗi khi tôi nghe về họ, về tác phẩm, tri kiến của họ, tôi rất xúc động trước sự vĩ đại của tiến trình rộng lớn mà chư Phật và các bậc thầy đã tỏa ra để giải thoát hữu tình và cải thiện thế giới.